Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 9 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mầm non Hà Nội học trực tiếp từ ngày 13 tháng 4.
Hợp nhất công ty đường sắt Hà Nội Sài Gòn.
EVN cam kết không tăng giá điện trong năm 2022.
EU thông qua nghị quyết cấm vận toàn bộ đối với Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Theo phương án, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ hợp nhất để thành một Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận huyện thị xã được tổ chức hoạt động giáo dục theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư là gần 75.400 tỷ đồng. Đường vành đai 3 thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An với chiều dài hơn 76 km. Dự án được phân chia thành 8 dự án thành phần và giao các địa phương tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, dự kiến khởi công từ quý 4 năm 2023.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để bảo đảm an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao thực hiện trong năm 2022, tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc giữ nguyên áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không rỉ cán nguội có xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc. Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm, kể từ ngày có quyết định nói trên, Bộ Công Thương đề nghị các bên liên quan theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 10 ngày 15 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định kiểm tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, SIM sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của các nhà mạng. Nội dung thanh tra bao gồm kiểm tra SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định, kiểm tra SIM có thông tin thuê bao đã thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại nhiều đại lý, địa bàn khác nhau và kiểm tra đối với các SIM thuê bao thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thuê bao sử dụng quảng cáo, phát tán tin nhắn rác.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết để đáp ứng điện cho phục hồi phát triển kinh tế, EVN đang nỗ lực ở mức cao nhất để bảo đảm tiến độ của các dự án nguồn điện đưa vào vận hành đúng kế hoạch. EVN cam kết sẽ không tăng giá điện trong năm 2022 và nỗ lực cân đối nguồn điện để bảo đảm nguồn cung điện cho phát triển kinh tế.
Tối 8 tháng 4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS. Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi khoảng 9 tháng sau khi họ tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19. Thông báo của chính phủ nêu rõ việc tiêm mũi tăng cường sẽ được triển khai từ ngày 10 tháng 4 và được thực hiện qua các trung tâm tiêm chủng tư nhân. Cho đến nay mới chỉ có các nhân viên tuyến đầu và những người trên 60 tuổi mới được tiêm mũi tăng cường tại Ấn Độ.
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, người dân Pháp sắp bước vào thời khắc quan trọng để lựa chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đến thời điểm này, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron vẫn dẫn đầu, nhưng với khoảng cách khá xích sao so với ứng viên cực hữu Marine Le Pen. Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4 và vòng 2 vào ngày 24 tháng 4 tới. Dự kiến kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ công bố vào đêm 10 tháng 4.
Phát biểu với báo giới ngày 8 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ Moscow hy vọng chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine có thể hoàn tất trong tương lai gần. Ông lưu ý chiến dịch vẫn tiếp diễn và đang đạt được các mục tiêu song song với thúc đẩy tiến trình đàm phán với Ukraine. Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev là không hề dễ dàng, nhưng Nga sẽ tìm cách đạt được tất cả các nhiệm vụ đề ra.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho biết giá lương thực thế giới đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong tháng 3 vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc và dầu ăn. Chỉ số giá lương thực của FAO, căn cứ giá của hầu hết các mặt hàng lương thực được giao thương trên toàn cầu trong tháng 3 là 159,3 điểm, tăng so với con số 141,4 điểm vào tháng 2. Đây là mức cao kỷ lục mới kể từ khi ghi nhận các chỉ số năm 1990.
Các nhà lập pháp EU đã thông qua nghị quyết cấm vận toàn bộ ngay lập tức với hoạt động nhập khẩu dầu, than, nhiên liệu hạt nhân và khí đốt từ Nga. Nghị quyết được thông qua với 513 phiếu thuận, 22 phiếu chống, 19 phiếu trắng. Các nhà lập pháp EU cũng kêu gọi các quốc gia trong khối đẩy mạnh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ thành lập một tòa án đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tội ác chiến tranh tại Ukraine.
Sản xuất đường từng là ngành công nghiệp đầu tàu của nền kinh tế Cuba. Thế nhưng hiện đảo quốc Caribe này phải dựa vào việc nhập khẩu đường mới có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Thống kê cho thấy sản lượng mía đường của Cuba trong vụ thu hoạch năm vừa qua chỉ đạt 800.000 tấn, bằng 10% mức đỉnh cách đây khoảng 30 năm và là mức thấp nhất trong vòng 130 năm qua. Để cứu ngành xuất khẩu đường, chính phủ Cuba đã thông qua hàng chục biện pháp, trong đó tăng giá gấp đôi cho những người sản xuất mía, cho phép tự do thuê và sa thải lao động, cũng như trao thêm quyền tự chủ cho các nhà máy sản xuất.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nghệ thuật nhạc trống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, huyện Thới Bình, Cà Mau được tạo ra từ dàn nhạc trống lớn Pleng Skothom. Dàn nhạc này được đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau biểu diễn phổ biến và nuôi quan tâm giữ gìn lâu nay.
Theo Daily Star, ban giám đốc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Ambass đang băn khoăn về việc liệu có nên thu hồi giải Oscar của Will Smith sau hành động của anh tại lễ trao giải ngày 27 tháng 3 hay không, gần 2 tuần từ ngày xảy ra vụ việc gây xôn xao truyền thông. Nội bộ Hội đồng Quản trị Viện Hàn lâm đang chia rẽ, có ít nhất 2 cuộc họp online và hàng loạt cuộc gọi trong các nhóm nhỏ khác nhau suốt 10 ngày qua. Họ chưa thống nhất về quyết định, một người trong cuộc nói với The Sun.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều tối qua, giải Futsal Đông Nam Á 2022 đã xác định được hai đội bóng góp mặt ở chung kết. Trong đó, ở cặp đấu bán kết với đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-3. Bàn mở tỷ số đến với đội tuyển xứ Chùa Vàng ở đầu hiệp 2. Những phút sau đó, cố gắng của các cầu thủ áo đỏ đã được đền đáp ở bàn gỡ của Minh Trí. Tiếc rằng thế cân bằng cũng chỉ được duy trì trong một thời gian ngắn. Thái Lan đã có bàn thắng để tái lập ưu thế. Thậm chí trong những phút cuối trận, Thái Lan còn có thêm một bàn thắng để tiến vào chung kết với chiến thắng 3-1.
Ở cuộc họp của Ủy ban điều hành UEFA diễn ra ở Thụy Sĩ, các thành viên đã đồng ý thay đổi luật công bằng tài chính. Theo đó, các câu lạc bộ sẽ được phép chi tiền vào chuyển nhượng, lương và phí người đại diện không quá 70% doanh thu. Ngoài ra, số tiền được phép thua lỗ 30 triệu euro trong 3 mùa giải được nâng lên gấp đôi ở mức 60 triệu euro. Ngoài ra, nếu các câu lạc bộ được đánh giá đang có sức khỏe tài chính tốt, sẽ được phép thua lỗ thêm 10 triệu euro. Dự kiến luật công bằng tài chính mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6 năm nay.
Cuối tuần này, các trận đấu tại vòng 32 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra. Trong đó, cuộc đối đầu tâm điểm sẽ là trận đấu vào 22:30 ngày mai 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam, khi Manchester City tiếp đón Liverpool. Với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm giữa hai đội, cũng sẽ biến trận đấu này trở thành trận đấu quyết định tới ngôi vô địch ở mùa giải. Chia sẻ trước trận gặp Man City, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cho hay: "Đối thủ của chúng tôi là đội bóng chất lượng và có thể nói là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Bởi vậy chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn bao giờ hết cho trận đấu sắp tới." Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola cho hay: "Bất cứ trận đấu nào cũng sẽ cực kỳ quan trọng, bởi nếu bạn thua một trận đấu, bạn đều có thể bỏ lỡ cả mùa giải."
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, mát mẻ, dễ chịu là bầu không khí ngoài trời các tỉnh miền Bắc lúc này khi nhiệt độ đang là 21 đến 22 độ. Tuy nhiên, tình trạng mát mẻ, dễ chịu ở các tỉnh miền Bắc này sẽ không kéo dài lâu nữa vì ngay lúc này, cả Bắc Bộ đều đã có nắng và cường độ nắng sẽ còn gia tăng bởi sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng khá nhanh, chỉ đến 10 giờ sáng, nền nhiệt nhiều nơi ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 27 đến 29 độ. Cảm giác oi bức bắt đầu xuất hiện và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ đều đạt mức cao 30 đến 33 độ. Trong ngày hôm nay ở các huyện vùng núi phía Tây, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng bắt đầu xuất hiện hiệu ứng gió phơn đầu mùa, làm cho nền nhiệt tăng lên mức 35 đến 36 độ, trời nắng nóng. Các khu vực còn lại của vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, cũng như khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng dao động ở mức từ 31 đến 33 độ. Dù không chịu tác động của vùng nóng phía Tây, nhưng Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng nhiều, với số điểm nóng ở khu vực Nam Bộ đang có xu hướng gia tăng. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Còn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Nóng xảy ra ở Bến Tre, Đồng Tháp và Long An. Trong khi đó, ở các tỉnh Tây Nguyên, ngày hôm nay nhiệt độ cũng tăng cao, 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.